Tôi xin tuyên đọc sách Phúc âm Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Sau khi Đức Giê-xu được sinh tại thành trấn Bethlehem thuộc miền Giu-đê dưới triều đại vua Herod, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến thành Jerusalem để dò hỏi tin này. Họ hỏi rằng, vua dân Do Thái vừa mới hạ sanh ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài đến bên phương Đông, nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng đến và hỏi xem Chúa Cứu Thế đã giáng sinh tại đâu. Họ tâu rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đà, vì có lời tiên tri chép như vậy: còn ngươi ở Bethlehem thuộc đất Giu-đà, thật ra các ngươi chẳng phải hạng nhỏ bé nhất trong số các thành lớn của Giu-đà đâu, bởi vì một đấng lãnh đạo sẽ xuất phát từ ngươi, đấng ấy là kẻ chăn chiên sẽ chăn dắt dân Israel, tức là dân của ta. Thế rồi, vua Herod bèn bí mật mời các nhà thông thái ấy đến để gạn hỏi kỹ càng về thời gian mà ngôi sao xuất hiện. Vua sai họ đi đến Bethlehem và dặn rằng, hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ đó. Khi tìm được, rồi hãy trình cho ta biết để ta cùng đến tôn thờ Ngài. Nghe vua phán xong, các nhà thông thái liền lên đường. Ô kìa! Ngôi sao mà họ đã thấy từ phương Đông đang đi trước mặt họ. Cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ đang ở, thì ngôi sao dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. Bước vào nhà, thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài, họ bèn quỳ xuống thờ lạy Ngài. Đoạn họ cùng mở các hộp châu báu và dâng lên Ngài các lễ vật như vàng, ngũ hương và mật dược. Kế đó trong chiêm bao, các nhà thông thái thuộc được thần linh mách bảo không nên trở lại nơi vua Herod. Các nhà thông thái bèn tìm đường khác để trở về quê hương mình. Amen.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở Chủ nhật tuần lễ mùa vọng thứ ba. Mùa vọng thứ ba này là dấu hiệu về điều gì? Có ai nhớ không? Để chuẩn bị cho Giáng sinh, mùa vọng thứ ba nói về sự vui mừng. Như vậy vui mừng là gì? Một định nghĩa về vui mừng của ông mục sư John Piper nói như thế này: vui mừng là cảm giác thánh thiện, tốt lành trong tâm hồn có được bởi Đức Thánh Linh, giúp chúng ta thấy được sự đẹp đẽ của Chúa Giêsu Christ trong lời Ngài và trong thế gian. Làm sao để được hiểu được cái sự vui mừng này? Chúng ta cần phải hiểu về cái ánh sáng soi trong tâm linh như thế nào. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự vui mừng mà Chúa muốn đặt để trong lòng mỗi con dân Chúa. Sáng hôm nay tạ ơn Chúa, ông chấp sự La Văn Đức sẽ dùng lời của Chúa giảng luận để trình bày về ánh sáng soi trong tâm linh. Tôi kính mời chấp sự La Văn Đức.
Xin trân trọng kính chào mục sư, toàn thể, cộng đồng thể quý bà anh chị em. Cảm ơn Chúa cho tôi được dịp học hỏi và suy gẫm lời Chúa cùng quý ông bà anh chị em chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã bước vào tuần lễ thứ ba của mùa Giáng sinh. Thì trong mùa Giáng sinh thì tôi cũng xin chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em một đề tài có liên quan trực tiếp đến sự biến cố của Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây 2.000 năm. Đó là câu chuyện ba vua miền Đông. Có người cũng kêu rằng gọi là ba nhà thông thái hay là ba bác sĩ, gọi sao cũng được, gọi thế nào cũng được. Nhưng một điều rất là quan trọng mà tất cả nhân loại tin nhận rằng sự việc Chúa Giáng sinh ở thôn Bethlehem xứ Giu-đê là một bằng chứng thực sự vô cùng trọng đại để làm thay đổi lịch sử của thế gian này. Cũng bởi lẽ ấy, nên ba nhà thông thái đã xuất hiện một cách long trọng khi hết lòng tìm kiếm Chúa. Thì điều mà chúng ta cũng phải tin và chúng ta phải tìm hiểu. Kính thưa quý vị và anh chị em, thường thì khi nói đến ba vua, người ta nhắc đến ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng hôm nay chúng ta không có nói về điều này. Mà xin mời tất cả quý bà chúng ta suy gẫm và suy ngẫm tại sao ba nhà thông thái này được biết được có một vị vua từ trời sanh ra đời tại xứ Giu-đê, rồi họ tìm cho được một vị sao này. Đi lần mò thật là vất vả, xa xôi, đến thành Jerusalem hết lòng tìm cho được để tôn thờ. Rồi tại sao tại xứ này có một vị vua tên là Herod? Ông vua này rất là lấy lừng, nổi tiếng mấy năm nay mà sao không ai đến dâng lễ vật? Rồi tại sao có một vị vua từ trời giáng trần tại vùng đất này mà cả xứ đều lặng thinh, không ai hay biết gì hết? Mà chỉ có một đồng khi có ban đêm được Chúa báo tin là có Chúa Giêsu, Thiên sứ báo tin có Chúa sau đời thì họ đến, họ được hướng dẫn tìm gặp Chúa mà thôi. Đó là những câu hỏi mà chúng ta Kính thưa quý anh chị em, đó từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời có phán trong sách Jeremy đoạn 9 câu 1 rằng dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ thuộc về xứ, thuộc xứ của bóng sự chết. Đó là cái lời mà tiên tri đầu tiên, cái lời tiên tri để nói về một ánh sáng ra đời, Chúa Giêsu ra đời cho chúng ta, để chúng ta được biết được như thế nào cái chương trình Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta có sự cứu chuộc qua ánh sáng này. Chúa xin được cầu nguyện. Cái lời Chúa dấu chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng Thánh, Đấng tạo dựng chúng con, Đấng là cứu chuộc chúng con. Ngài biết rằng con người chúng con đang sống trong tội lỗi. Ngài đã cho từ lúc đầu có những ánh sáng hiện lên để cho tất cả chúng con học lời Chúa, chúng con thấy được nguồn sáng đó đi vào tâm linh chúng con. Thì tới ngày chúng con biết được Chúa Giêsu ra đời là nguồn sáng lớn đến với chúng con đến thế gian này. Chúng con nhận lãnh được nguồn sáng này. Là Chúa buổi sáng hôm nay trong bài học này, xin Chúa ở cùng tất cả chúng con. Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu được ý Ngài qua bài học buổi sáng hôm nay, để chúng con nhận lãnh được ánh sáng từ trời ban cho vào tâm linh chúng con. Con cảm tạ Ngài, con thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị và anh chị em, đây là lời dự ngôn đầu tiên khi mà cái lần đầu tiên con người đã chấp phạm tội lỗi. Thì Đức Chúa Trời đã có một chương trình cho tất cả nhân loại chúng ta rồi, nói về Đức Chúa Giêsu sẽ giáng trần và làm cứu chuộc chúng ta. Trong Thánh Ký đoạn 3 câu 15 nói rằng: Ta sẽ làm cho dòng mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đập đoàn mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Kính thưa quý vị và anh chị em, đây là một tia sáng bắt đầu lóe ra cho nhân loại. Lời đó chính là một bí quyết để cho tất cả chúng ta toàn thể thế gian này hiểu được Kinh Thánh và cũng thấy được tất cả những biến cố xảy ra trong Kinh Thánh và đang xảy ra tiếp tục cho tới khi nào cái lời tiên tri của sứ đồ Giăng được trong khải quyền được hoàn tất. Đó là những biến cố trong thế gian này mà qua lời tiên tri đầu tiên này, bởi vì tội lỗi của một con người làm ra mà tất cả mọi người đều nhận được biến cố này trong thế gian này cho tới khi nào sứ đồ Giăng được lời tiên tri được thử nghiệm. Cái bài hôm nay chúng ta được tôi xin được phép chia làm ba phần. Thứ nhất là tâm linh được soi sáng, tâm linh bị che khuất và tiếp nhận được sự sáng. Trong phần thứ nhất nói về tâm linh được soi sáng, khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại ngài. Trong kỹ thuật về sự giáng sanh của Chúa Giêsu thì sứ đồ Matthew nói một vài câu rất ngắn gọn là Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod. Vào thời điểm ấy thì bên đông phương có mấy nhà thông thái thấy một ngôi sao lạ xuất hiện, biết đó là một vị sao, một để chỉ là một vị vua mới ra đời nên vội vàng đến đặng thờ lại. Kính thưa quý bà anh chị em, chính Đức Chúa Trời đã phán với họ qua vị sao đặc biệt đó. Khi họ nhìn thấy vì sao đó lớn hơn tất cả những vì sao mà họ đã nghiên cứu trước đây. Nhìn vì sao đặc biệt đó thì các nhà thông thái biết rằng có một vị vua, tức là một vị vua lớn từ trời, không phải là vị vua như những người, những vua thế gian này. Họ biết rằng vua này lớn hơn tất cả và đặc biệt hơn tất cả vua khác thế gian. Và chắc chắn rằng họ là những người đã từng am tường học, đọc kinh và biết được những lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Nên những cái hiện tượng này đến thì họ tin vào cái sự việc Đức Chúa Trời làm ra tại thế gian này là có một vua sẽ đến thế gian. Càng nghiên cứu về sự sáng này thì các nhà thông thái càng muốn làm cách nào để tìm cho được để vua tôn thờ. Họ đồng thời dẹp hết tất cả mọi công việc để đến để tìm cho được để tôn thờ. Chúng ta biết rằng những nhà thông thái này có người thì gọi là vua, có người là bác sĩ. Thì đương nhiên là họ từ phương đông phương, họ những người thông minh, họ thông thái ngay chứ không phải thông giáo là khác. Thông giáo là người Pharisee, họ người thông minh, họ khôn ngoan, họ người giàu có và cả một vùng đất là họ giống như là một vua, có nhiều người rất là nhờ vả họ. Họ sống một đời rất là tốt đẹp để nhờ đó mà nhiều người được học hỏi thêm rất nhiều. Thì ba nhà thông thái này ở ba vùng khác nhau. Đó, họ là vua có một cõi, một vùng đó họ nghe được, biết được, họ cùng đến và bàn tán với nhau để cùng đi đến để tìm cách nào để gặp Chúa, để tôn thờ, để ra mắt Chúa. Bởi vì họ chính họ là người biết rằng đây là một vị vua rất là quan trọng, không phải vua như vua thế gian mấy năm nay. Thì giờ họ biết rằng là đường đi rất là khổ sở, hiểm trở, không phải là ngày xưa đâu có đường đi. Không có dỗ lắm là đường mòn mà cũng đâu có máy bay, mua vé bay đi. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta mà thấy nghe tin mà Chúa Giêsu rồi có gì thì chúng ta lên máy bay đi trong vòng ngày trước hay sao chúng ta tới rồi. Nhưng mà đây họ chuẩn bị rất là kỹ càng, đi một đoàn người, ba đoàn người kết hợp với nhau để tránh những sự nguy hiểm của trên thế gian này. Để họ băng đường vượt suối, họ đi. Kinh Thánh không nói rõ bao lâu nhưng mà họ đi cả tháng trời. Khi mà đến nơi thì Chúa Giêsu đã được bà Marie Joseph dời một nhà khác muốn ở rồi, cũng trong thôn Bethlehem đó nhưng mà ở chỗ khác, không ở trong chuồng chiên mắng cỏ, không ở trong quán trọ nữa. Họ tìm đến thủ đô Jerusalem vì nghĩ rằng vua thì sẽ phải sanh tại hoàng cung chứ không phải sanh tại nơi nào nhỏ bé. Nhưng khi họ đến thì họ rất là ngỡ ngàng, họ thấy thành phố này cái êm đềm, không nghe không thấy, không có ai nói tiếng gì hết trơn, không có ai biết gì hết, giống như phước tỉnh luôn, không biết gì hết. Họ mới lớn tiếng kêu rằng vua dân Judah mới sanh từ đâu. Họ không có kêu từng người nhỏ nhỏ hỏi là anh chị em biết là vua mới sanh từ đâu không. Họ nói lớn tiếng, họ là một người trưởng giả, họ là một người có quyền uy. Họ hỏi dân chúng tại đây, vua dân Judah mới sanh từ đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài đăng phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Chúng ta biết rằng đây là một những người có quyền cao chức trọng ở một xứ nào đi đến. Họ ngồi trên lưng lạc đà, họ không phải là một người tầm thường. Thì trong Kinh Thánh, trong Dân Số Ký có chép rằng khi mà thần Đức Chúa Trời cảm động lòng Bala-am, ông nói tiên tri rằng tôi thấy người nhưng người chẳng phải bây giờ, tôi thấy người nhưng chẳng phải ở gần, một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp. Đây là một ánh sáng nữa để cho dân Israel và lời tiên tri Đức Chúa Trời trong cựu ước hé mở ra cho tất cả nhân loại biết rằng có một ánh sáng, có một vì sao ra đời từ Gia-cốp. Và chúng ta biết rằng từ Gia-cốp cho tới Chúa Giê-xu, chúng ta xem gia phả, chúng ta biết rằng là qua Abraham tới Isaac tới Gia-cốp, rồi tới Chúa Giê-xu là có 52 đời, còn lại là từ Gia-cốp tới Chúa Giê-xu là có 50 đời, là hơn 2.000 năm. Thì Chúa đã phán được này rồi. Nhưng mà mấy ông vua này cũng thắc mắc tại sao, những dân Juda, những người tại đây không phải có câu hỏi là tổ phụ ông là Gia-cốp không, mà không biết gì hết. Từ Gia-cốp ra một vì sao cho các ông, ra một vị vua cho thế gian này, cho vua cho dân Israel mà không ai biết hết được. Trong sách Ê-sai thì cách đó hơn khoảng 6.000 năm cũng nói rằng vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được gọi là, xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Chắc chắn rằng những thầy thông giáo, những thầy tế lễ và những người Pharisee và dân thành Israel này đều hiểu rõ những lời tiên tri này, vì rất kinh sử trong Mô-xe, họ rất là rõ, họ rất rành. Nhưng mà tại sao họ không bao giờ, chúng ta nghe nói họ không bao giờ họ tin, họ trông chờ hết. Ánh sáng này có soi rọi họ tâm linh họ không? Chắc chắn là không rồi. Bởi vì họ chỉ học biết là họ cho mình có một kiến thức mà thôi, chứ họ không có tin và họ không có sự trông chờ. Thành thử ra điều đó là điều mà Đức Chúa Trời không muốn họ làm, họ thấy được cái sự ánh sáng của Chúa. Trong sách Hebrew có nói rằng vả không đức tin thì chẳng thể nào cho đạp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Đó, chúng ta biết rằng đây là một lời nói, một câu cho chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có tin vào lời Chúa thì chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa, và chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa thì chúng ta mới tìm được lời Chúa. Cảm tạ Chúa cho ba nhà thông thái này rất tin kính và hết lòng tìm cầu Chúa và được Chúa khen thưởng. Đó là một điều vô cùng quý trọng. Thì cầu xin Chúa chung cho chúng ta, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa ngập vào lòng chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta thấy được cái sự ra đời Chúa Giê-xu, và chúng ta nhận được cái điều mà Chúa Giê-xu làm đời sống cứu rỗi chúng ta. Đó là điều quan trọng hơn hết cho chúng ta trong thế gian này. Thì sau khi nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-xu-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm cùng thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân mà lại mà tra rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Chúng ta biết rằng ba vị vua này đến từ đông phương, họ ngồi trên lạc đà, họ dáng vẻ rất long trọng, kiểu cách hùng hồn, nên lời công bố của họ làm cả dân thành này xôn xao bối rối, tiếng ồn vang đến vua Hê-rốt. Thì khi vua Hê-rốt nghe tin này, liền triệu tập các thầy tế lễ và các thầy thông giáo mà hỏi xem rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Tại sao ta là vua tận đất này mà ta không biết? Nếu Đấng Christ sanh ra, thật sự ra đời thì ngôi vị của ta sẽ ra sao? Ông vua Herod rất là bối rối, rất là lo âu. Vì ông Herod là một vua rất là tàn ác. Ông tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. Là một ông đã từng giết vợ con ông vì ông sợ mất ngôi vua của ông. Thành thử ra rất là nhiều người sợ ông. Thành thử ông vì giết người vua ông mà ông rất là bối rối. Ông sợ có người đánh chiếm ngôi vua ông. Cho nên ông hỏi là vua dân Judah sinh tại đâu? Tại sao ông không biết? Là biết rằng mua sự tài nhân thì thành sự tài thiên. Khi nghe tên ấy thì vua rốt cùng cả thành Jerusalem rồi bối rối, vua bèn nhóm các thầy thông dỗ và hỏi vua lên tại đâu, Đấng Christ sẽ sanh tại đâu. Trong từ sử sách Mê-chê cách đó khoảng gần 600 năm thì Mê-chê có nói rằng hỡi Bethlehem, xứ Ephrata, ngươi ở trong hàng Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong dân Israel, gốc tích ngài của ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. Đó là những lời tuyên bố trước của chương trình của Đức Chúa Trời, là một ước bàn được dán ra từ cổ ước để cho ánh sáng dẫn vào tân ước cho hoàn thành được chương trình cứu chuộc của Chúa. Nhưng ánh sáng thiêng liêng đó chỉ rọi cho ông lòng những người nào thật lòng tiếp nhận Chúa, những lòng người nào tìm cầu Chúa, những người nào có tấm lòng để học lời Chúa, thấy được ánh sáng đó. Ánh sáng tỏ ra tất cả mọi người, nhưng mà tùy theo người, người nhận được, người không nhận được. Thì cảm tạ Chúa là ba vua đã nhận được ánh sáng này. Cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy được ánh sáng từ cựu ước, soi dẫn lần đến tân ước để thực hiện chương trình cứu chuộc của Chúa. Thì ánh sáng này không bao giờ soi cho những người chỉ mong rằng có kiến thức và thôi, thì họ không bao giờ nhận được ánh sáng đó. Thì chúng ta thấy rõ rằng là những thầy thông giáo, những người Pharisee không bao giờ nhận được ánh sáng đó, mặc dầu cái lời Chúa, ánh sáng đó cho tất cả thế gian này, không phải riêng cho ai. Giống như ngày xưa khi dân Israel đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời làm cho hai trụ mây và trụ lửa. Nhưng mà hai trụ mây trụ lửa chỉ dân Israel mà thôi, nhưng mà dân Ê-díp-tô không bao giờ thấy được. Đức Chúa Trời muốn người nào thấy thì người đó thấy, Đức Chúa Trời không muốn người nào thấy thì không bao giờ thấy. Đức Chúa Trời có phán cho một số người nặng lòng nói rằng các ngươi có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Miệng các ngươi nói là Đức Chúa Trời, ngươi nó tôn thờ ta, nhưng mà lòng các ngươi thì không bao giờ có tôn thờ ta. Đó là điều mà Đức Chúa Trời thấy rõ được trong lòng từng người. Thành thử ra chúng ta biết rằng những người thuộc về dòng Pharisee, những người thầy tế lễ và người thông giáo này, chắc chắn là họ không bao giờ có sự trông chờ Chúa, vì họ đang sống trong đời sống tốt đẹp, giàu sang. Họ học rành lời Chúa, học rành lời kinh sử để họ dạy dạy cho người khác, để họ hưởng những lộc bổng của thế gian này. Họ quá sướng rồi, tình thở họ đâu cần tìm Chúa làm gì. Đó là điều mà cái tình trạng của dân Israel ngày xưa. Chúng ta thấy là ông những thầy tế lễ, những thầy thông giáo nói ngay lập tức tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời chép rằng đấng tiên tri, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng khác gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng dân Israel. Tất cả chúng ta đều thấy những thầy tế lễ và những thầy thông giáo trả lời một cách rành mạch, họ không có do dự chút xíu nào hết. Hình thử ra đây là một điều mà họ không bao giờ họ do dự. Khi mà vua Herod hỏi họ thì ông còn hỏi còn gì, khi họ nói người này nói người kia, có chuyện gì mà ông vua không biết? Cái chuyện mà đấng tiên tri đã nói từ trước rồi mà tất cả mọi người đều biết mà ông vua không biết, tại sao không biết? Nhưng mà sự thật chúng ta biết rằng những thầy thông giáo, những người Pharisee họ biết, nhưng mà họ có trông chờ không? Họ không bao giờ trông chờ. Nếu mà họ trông chờ thì họ đã tìm kiếm rồi, đã thấy được Chúa Giêsu, họ biết được Đức Chúa Trời đã cho họ biết được rồi, nhưng mà không bao giờ có gì trông chờ đó. Hình thử ra khi nghe, khi mà vua Herod nghe được tin này thì vua Herod mời các thầy bác sĩ một cách kín nhiệm. Chúng ta biết rằng mời vô phòng kín nhiệm chứ không phải là nói ngoài đường, nói là mà hỏi kỹ càng về ngôi sao. Rồi vua sai mấy thầy đó lên thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết đặng ta cũng thờ lại ngài. Quý bà chị chúng ta nghĩ sao? Ông vua này có thực sự tìm kiếm Chúa để thờ lại không? Chắc chắn là không có rồi. Dạ, chắc chắn là không bao giờ có. Ông đang lập mưu để gạt gẫm ba thầy thông giáo để tìm giết Chúa chúng ta. Và cũng phải chúng ta biết rằng khi ông đã giết được Chúa rồi thì chắc chắn ba nhà thông thái nào cũng thủ tiêu luôn. Không bao giờ ông để cho thà được, bị một vua tàn ác mà. Nhưng ta biết rằng vua Herod đang lập mưu và lừa đảo chính Đức Chúa Trời chúng ta. Chứ không phải Đức Chúa Trời bao vua này đâu. Dạ. Đức Chúa Trời phán rằng vì ai đụng đến con mắt, đụng đến các ngươi thì cũng là đụng đến con mắt của ta. Thành thử khi Đức Chúa Trời đã cho ba vua này đi, Đức Chúa Trời bảo vệ tối đa, không bao giờ đụng đến cái chương trình Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời đã nói rằng Đức Chúa Trời đã định tất cả một điều gì thì Đức Chúa Trời phải làm cho hoàn thành. Đức Chúa Trời, tiên tri Isaiah phán rằng Đức Chúa Trời phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu, ý tưởng ta cũng cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Chúa nói rằng các ngươi là ai, những người ông vua này là ai mà dám toàn dấu gạt con gái Chúa. Trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 7 câu 8 chúng ta có xin thách chúng ta mở ra, trong này lời Chúa nói rằng Ngài để dành sự khôn ngoan cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn chiên kiên che chở cho kẻ thanh liêm, kẻ nào bảo Ngài bảo vệ đường lối của người công bình. Đó là một câu hết sức là an ủi chúng ta, ban cho chúng ta có một niềm tin. Khi chúng ta tin hết, chúng ta có sự khôn ngoan tin vào Chúa thì chúng ta luôn luôn được Chúa bảo vệ. Những ông vua này là những ông vua được Chúa bảo vệ, được Chúa che chở đến đây, một bình yên trong một con đường rất là xa xôi hiểm trở, đến đây được bình yên và được Chúa che chở. Nhà Chúa nói rằng là Chúa gìn giữ đường lối của các thánh đồ. Chúng ta cảm tạ Chúa thật nhiều vì Chúa gìn giữ ba vua này cũng như gìn giữ tất cả chúng ta là những người muốn có lòng muốn tìm cầu Chúa và hết lòng lòng trung tín với Chúa, thì Chúa lúc nào gìn giữ chúng ta trên tất cả bước đường chúng ta theo Chúa. Mấy thầy vừa nghe vua sáng xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên Long Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ mới dừng lại. Mấy thầy ngó ngôi sao, thấy ngôi sao thì mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ ngài thì mới thấp mình xuống mà thờ lại, rồi bày ra củ quý ra là dâng cho ngài là những vật vàng, mũ hương và mộc dược. Có một điều rất là lý thú cho chúng ta suy nghĩ tại đây. Tại sao khi ngôi sao mà các nhà thông thái đã nhìn thấy từ Đông Phương không dẫn họ đi thẳng đến Bethlehem mà gặp Chúa, mà đi đến gần thì biết mất? Đây là một điều làm chúng ta suy nghĩ. Họ phải hỏi dân chúng thành Jerusalem, và họ hỏi làm cho dân vua Herod cùng cả thành đều rối loạn lên. Rồi sau khi ông bị các vua, ông vua chất vấn rồi thì bài vua xong á thì trở ra tiếp tục đi thì coi sao lại xuất hiện trở lại. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng chúng ta. Thế tại sao tự nhiên đi đến đó mà Chúa không dẫn vô sao, dẫn đến Bethlehem luôn mà dẫn đến Jerusalem rồi biến mất đi? Rồi khi mà ngôi sao xuất hiện trở lại thì chúng ta thấy rằng ngôi sao này sáng rực lên. Thì chúng ta biết rằng đây là một ngôi sao, khi mà xuất hiện trở lại thì ngôi sao rồi sao lại không có thúc trên cao nữa mà thấp xuống? Bởi vì khi mà chúng ta biết rằng từ thành Bethlehem tới thành Jerusalem cách có 6 dặm mà thôi, thành thử ra cái ngôi sao từ trên trời chiếu xuống thì làm sao mà biết được cái nhà nào nhà trong Bethlehem mà chỗ Chúa Giêsu nằm? Không cách nào thấy được từ ngôi sao từ trên cao xuống được. Thành thử ra khi mà ba vua này trở ra thì thấy ngôi sao này sáng rực lên và chiếu xuống. Tại cho tới khi mà vào nhà được của Chúa Giêsu. Nhưng những nhà giải kinh có giải thích rằng đây là không phải là ngôi sao mà đây là một sự tụ hợp của nhiều tinh tú để hướng dẫn ba vua đến gặp Chúa, giống như là những tinh tú hiện ra để hướng dẫn một đồng tìm Chúa vậy. Ở đây là một cái sự giải kinh những điều mà rất dễ chúng ta thấy dễ nghe theo. Vì nếu mà con kheo từ trên cao mà chiếu xuống thì không cách nào mà cho ba thầy bác sĩ thấy biết chính xác được ngôi nhà nào trong thành Bethlehem, mặc dù trong thành Bethlehem chỉ có khoảng 200.000 nhà mà thôi. Mình thử ra đây là một số tinh tú rất là đông, một số thiên sứ tụ hợp lại thành một ánh sáng và dẫn hướng dẫn ba vua này đến gặp. Nhưng mà chúng ta một điều lý thú nữa là chúng ta thấy rằng những thầy thông giáo, những thầy tế lễ và tất cả các quan của thành vừa bối rối vừa xôn xao không rồi, mà khi ba vua đi thì không ai đi theo hết đó. Chúng ta thấy rõ không có ai đi theo hết. Ngay cả ông vua Herod thì ông đâu có vua, ông đâu có vừa gì đâu. Tại sao ông cho người Do Thám đi theo? Cũng không có luôn, cũng có một người nào hết. Chúng ta biết rằng đây là chương trình Đức Chúa Trời. Thiên sứ không cho một người nào đi theo ba vua, là ba sứ giả mà Chúa cho đi đến gặp Chúa Giêsu hết. Thêm một đường cho chúng ta suy nghĩ nữa. Chúa, tại sao Chúa cho ba vua này đến thành Jerusalem để làm gì? Chúa nói rằng công việc của Chúa là Đức Chúa Trời, toàn năng Đức Chúa Trời, không có làm lén lút ai hết. Chúa báo tin, Chúa ra đời, Chúa không báo tin thẳng cho mấy ông thầy thông giáo như người Pharisee, không xứng đáng. Chúa cho những người sứ giả, Chúa nói cho biết rằng ta đã sanh tại Bethlehem. Đức Chúa Giêsu chúng ta, Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa nói là các ngươi là quân trộm cướp, là nỗi quân trộm cướp, Chúa không sợ ai hết. Các ngươi là kẻ chăn chiên, là kẻ chăn phê, Chúa nói kẻ chăn phê, Chúa không sợ ai hết. Thành thử ra khi Chúa ra đời, Chúa vẫn nói là ta ra đời tại Bethlehem, nhưng mà các ngươi không được quyền thấy, Chúa không cho thấy. Chúng ta thấy điều đó không? Đó là một điều rất là quan trọng. Chúa chỉ cho những người nào có hết tấm lòng tìm cầu Chúa thì thấy được ánh sáng của Chúa mà lần mò đến gặp được Chúa để nhận vào sự cứu rỗi cho mình mà thôi. Chúa nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và tìm gặp được khi các ngươi tìm ta hết lòng. Và trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 nói vậy. Khi nào chúng ta tìm cầu Chúa, chúng ta tìm hết lòng thì chúng ta gặp được. Chắc chắn là vua này tìm hết lòng. Vua này hết tấm lòng tìm cầu Chúa, bỏ tất cả mọi sự thế gian này, bỏ tất cả những điều mà họ đang làm tại vùng đất của mình mà đi đến tìm Chúa. Họ thất lòng thì chắc chắn là Chúa cho họ tìm được, gặp được. Cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta biết rằng qua lời thông điệp của Chúa trong đoạn Thánh Mô Sám này, chúng ta thấy rằng kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Giêsu mách bảo đừng trở về quê rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Trong Giê-rê-mi cũng có nói rằng hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi sẽ làm dân ta, hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho để các ngươi được phước. Cảm tạ Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa trên đời sống chúng ta, soi rẫn vào tâm linh chúng ta. Chúng ta không phải đọc để chúng ta hiểu được lòng Kinh Thánh, hay là chúng ta để đi nói, để đi cho người khác biết là chúng ta là người am tường Kinh Thánh, nhưng mà đọc Kinh Thánh để chúng ta được Chúa soi vào lòng chúng ta từ trong tất cả Thánh Cựu Ước, đã mở màn ra, đã mở những ánh sáng ra cho chúng ta. Tới khi nào Chúa Jesus ra đời là ánh sáng được vào trong nhân gian, được vào lòng chúng ta tiếp nhận được sự Chúa, sự Chúa ra đời, chúng ta tiếp nhận được sự cứu rỗi. Đó là đường mà chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta nhận được. Cảm tạ Chúa cho chúng ta là những người ngồi đây để nhận được ánh sáng này. Và một điều Chúa nói rằng, qua thông điệp này Chúa nói rằng những vua Herod này được Đức Thánh Linh mách bảo đừng đi đường khác mà về xứ mình. Cảm tạ Chúa. Chúng ta là người tin Chúa rồi, chúng ta không bao giờ bỏ con đường tin Chúa mà chúng ta trở lại con đường tà của mình hết. Đó là một thông điệp hết sức quan trọng để lại cho chúng ta qua câu chuyện của ba vua này. Trong sách Thi Thiên 119, đoạn 103 và 105, trong 30 có nói rằng: nhờ dựng mối Chúa, tôi được sự thông sáng. Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là căn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Sự giải bài lời Chúa soi sáng cho mọi, cho ban cho sự thông hiểu, cho người thật thà. Cảm tạ Chúa cho chúng ta là những người thật thà, những người rất là hồn nhiên đến đây để nghe lời Chúa, để nghe được sự phán của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì lời Kinh Thánh phán cho chúng ta là một lưỡi gươm để chia những trong lòng chúng ta những điều sai quấy ra. Chúa phán lòng chúng ta để cho chúng ta được thấy được tất cả mọi điều gì mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu được, để từ đó những điều đó đi vào tâm linh chúng ta tiếp nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Kính thưa bà anh chị em, lời Chúa sáng hôm nay cho chúng ta thấy một điều: chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta học hỏi lời Chúa, chúng ta không phải học bằng cái lời bề ngoài. Chúng ta đọc tới đâu thì chúng ta được cầu xin Chúa cho chúng ta được Chúa soi dẫn trong lòng chúng ta hiểu được, thấu vào tâm linh chúng ta, để chúng ta thấy được ánh sáng Chúa ban phước cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái sự cứu rỗi Chúa đến từ trời cho chúng ta. Đó là một điều mà cho chúng ta chuẩn bị tâm lòng mình để đến với mùa Giáng sinh hôm nay. Chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta mặc dầu những cái điều để gợi lại kỷ niệm, nhưng mà đó là một điều để nhắc lại vào tấm lòng chúng ta, tâm linh chúng ta nhận được những điều đó từ khi Chúa ban cho chúng ta có sự sáng là lời Chúa trong Kinh Thánh, để tất cả chúng ta đều nhận được một sự sáng thực sự vào tâm linh chúng ta trong mùa lễ Giáng sinh này. Và tất cả chúng ta đều nhận được điều đó để đời sống chúng ta được biến đổi. Trong bài cầu nguyện buổi tối, buổi sáng nay, xin mời tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau, tôi xin được đọc bài cầu nguyện này. Kính lạy Chúa, xin cho con, dùng cho tâm linh chúng con cảm nhận được ánh sáng qua lời hàng sống của Ngài, soi dẫn chúng con đi vào con đường đời đời mà Ngài đã định cho chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà quay bước trở lại con đường cũ mà Ngài đã xả thân cứu chuộc chúng con. Amen.